Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm Bính Tuất. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử đạt được thanh tịnh và an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong buổi nói pháp hôm nay chúng tôi xin nói về đề tài tu như trồng cây. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trồng cây thì ai cũng có thể trồng được. Thế nhưng để đạt được cái kết quả tốt đẹp, đòi hỏi người trồng phải biết kỹ thuật. Nếu không có kỹ thuật, chúng ta trồng cây cũng lên nhưng nó èo uột, cũng có thể ra quả nhưng quả nó không được đầy đặn, không ngon. Không nói chi đến chuyện trồng cây ăn quả, ngay như chúng ta trồng bông cũng thế. Có lần một Phật tử đến tặng cho chúng tôi một cái giò lan bông lớn rất là đẹp. Chúng tôi treo ở trên một cái cành cây gần cái lu nước. Hàng ngày cũng tưới. Và sau khi cái bông của nó tàn, mãi cho đến một năm sau nó mới ra bông. Mà ra bông không được lớn, không được đẹp, không được tươi bằng lúc người ta tặng cho mình. Chúng tôi mới hỏi thăm những cái người trồng lan, hỏi sao mà lan của các vị trồng nó tươi đẹp mà bông lớn, còn chúng tôi thì cũng trồng đó, cũng tưới nước hàng ngày mà sao bông nó ra nó nhỏ mà nó không được đẹp, nó còi cọt. Để họ nói rằng trồng phải có kỹ thuật, không phải là chúng ta mỗi ngày tưới mà đủ, còn phải biết tưới phân bón cho nó lúc nào, rồi cũng phải biết đến cái lúc nào đó mình phải xịt những cái thuốc để cho nó kích thích làm cho bông nó ra. Như vậy muốn trồng được một cái bông đẹp lớn, đạt được hiệu quả kinh tế thì cũng phải biết kỹ thuật. Thì chúng ta thấy rằng trồng cây cũng thế. Nếu chúng ta muốn cái cây của mình trồng ra bông ra quả, đạt được hiệu quả kinh tế cao, thì mình cũng phải có cái kỹ thuật. Theo chúng tôi cần phải trải qua 7 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chọn giống. Chúng ta trồng cái xoài, không phải rằng cứ lấy cái hột xoài đó đem ra ương để mai mốt mình trồng, mà xoài có rất nhiều loại: xoài tường, xoài cóc, xoài chua, xoài ngọt, xoài thơm, xoài không thơm, xoài ngon, xoài dở, rất là nhiều loại. Vậy bây giờ mình muốn trồng một cái cây xoài để đạt được cái hiệu quả kinh tế, đòi hỏi mình phải chọn giống, phải lựa cái giống nào ngon, mà cái giống nào có thể ra quả nhiều, đạt hiệu quả kinh tế cao thì mới trồng. Đó là cái bước đầu chúng ta trồng cây là phải chọn giống. Thứ hai là xem coi phù hợp với thời tiết khí hậu hay không. Có loại cây khi trồng thì nó chịu cái xứ lạnh, có loại cây trồng nó lại chịu xứ nóng. Nếu chúng ta không biết áp dụng điều này, mình lấy những cái cây ở xứ nóng trồng qua xứ lạnh, có thể nó không lên. Nếu nó có lên thì nó èo ọt. Giả sử nếu mà nó có ra quả chăng nữa thì cái quả đó cũng không ngon. Do vậy chúng ta cũng phải biết rằng cái loại cây đó nó phù hợp với thời tiết nào, thời tiết lạnh hay là nóng. Cái giai đoạn thứ ba là chọn đất. Có cây nó chịu đất gò, có cây nó chịu đất trũng. Có những cây chúng ta trồng ở trên đất gò nó chịu, mà trồng đất trũng thì nó chết. Bởi vì cái loại rễ của nó không thể sống được ở những cái vùng đất thấp, đất ẩm, có nước. Do vậy, ngoài cái việc chọn giống thời tiết, chúng ta cũng phải biết cái cây đó nó hợp với đất gò hay là đất trũng. Cái giai đoạn thứ tư là gieo hạt. Khi chúng ta đã chuẩn bị ba cái phần kia xong rồi, tới cái phần thứ tư mình phải gieo hạt. Gieo hạt nó còn đòi hỏi phải đầy đủ đất, nước, gió, lửa, nó nảy mầm lên cây. Khi lên cây rồi, tới giai đoạn thứ năm là phải chăm sóc, tưới nước, vung phân. Một ngày mà chúng ta tưới 10 ngày nghỉ, cây cũng không lên được. Và vung phân, chúng ta cứ đừng tưởng rằng mình có phân đổ vào cho nhiều thì cây sẽ lớn. Coi chừng, cho phân nhiều quá, nóng cây cũng chết. Tưới nước, vung phân, chúng ta cũng phải biết kỹ thuật để tưới nước, để vung phân như thế nào cho cây nó tăng trưởng đều đặn. Giai đoạn thứ sáu là trừ sâu. Cây chúng ta lên rất là tốt, rất là đẹp. Bỗng nhiên nó xuất hiện những cái loại sâu nó ăn cây của chúng ta. Nếu không có thuốc trừ sâu, cây của chúng ta sẽ chết. Bao nhiêu công của chúng ta đổ ra coi như là tiêu. Vậy khi có sâu, mình phải có những thuốc phù hợp với cái loại sâu đó. Các cụ ngày xưa có câu: rau nào sâu nấy. Mỗi một loại cây nó có cái sâu khác nhau, mà những cái loại sâu đó thì phải thuốc đó mới trừ được. Chúng ta lấy cái thuốc khác xịt, chắc chắn rằng nó không chết. Giai đoạn thứ sáu là trừ sâu. Giai đoạn thứ bảy là thu hoạch. Nếu chúng ta làm tốt hết các cái công việc đó, chắc chắn rằng cái cây sẽ ra hoa, ra quả. Chúng ta thu hoạch được lợi ích kinh tế cao. Đó là chúng tôi trình bày sơ lược bảy cái giai đoạn mà cái người trồng cây nếu biết thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả kinh tế cao, giúp cho cuộc sống của chúng ta được ấm no. Về việc tu học của chúng ta cũng thế. Theo chúng tôi nghĩ cũng phải trải qua 7 giai đoạn như thế. Cái giai đoạn thứ nhất là chọn pháp. Giai đoạn thứ hai là đúng thời kỳ. Giai đoạn thứ ba là đúng quốc độ. Giai đoạn thứ tư là khởi tu. Giai đoạn thứ năm là tinh tấn. Giai đoạn thứ sáu là đoạn phiền não. Giai đoạn thứ bảy là thành tựu sở nguyện. Như vậy khi chúng ta trồng cây thì cũng phải trải qua bảy giai đoạn đó. Chúng ta tu học Phật pháp cũng phải trải qua bảy giai đoạn như vậy. Thì cái giai đoạn thứ nhất là chọn pháp. Khi mình trồng cây thì chọn gì? Chọn giống, phải không? Khi chúng ta trồng cây, mình chọn xem cái giống đó có tốt, có hiệu quả kinh tế hay không, chúng ta mới bắt đầu trồng. Thì bây giờ mình tu học, đầu tiên là chọn pháp. Cái này rất quan trọng. Nếu chúng ta không chú ý cái điều này, mình tu tốn rất là nhiều công, nhưng cái hiệu quả đạt được thì không được bao nhiêu. Do vậy trong Thất Bồ Đề Phần, Đức Phật dạy trước nhất là trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là chọn pháp. Trạch pháp rồi mới tới tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Bước đầu chúng ta tu học Phật pháp là phải chọn cái pháp môn cho phù hợp với căn cơ của mình. Mà giáo pháp của Đức Phật thì có vô lượng. Trong kinh thường gọi là gì? Vô lượng pháp môn tu. Thế nhưng giáo pháp tuy nhiều, mục đích chỉ có một là đưa đến kết quả giải thoát. Đức Phật thường nói nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Trong tất cả giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Giống như thuốc. Thuốc thì thuốc nào cũng để chữa bệnh, để cho chúng ta có sức khỏe. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Pháp nào cũng đưa đến cái chỗ giải thoát, không có pháp nào cao, pháp nào thấp. Nếu hợp cơ thì đó là pháp diệu. Thuốc cũng vậy. Thuốc cũng không có phải thuốc này hay thuốc kia dở, hoặc là thuốc đắt tiền là thuốc hay mà thuốc rẻ tiền là thuốc dở. Không phải. Nếu chúng ta uống thuốc hết bệnh, đó là thuốc hay, dù cái thuốc đó rẻ tiền. Pháp môn chúng ta tu cũng vậy, nó phải tùy theo cái căn cơ của mình. Đúng căn cơ thì pháp đó là hay. Trong các pháp môn của Đức Phật chúng ta thấy rất là nhiều. Hàng ngày chúng ta thường tu, chẳng hạn như là tu thiền, tu mật, tu tịnh, tụng kinh, lễ sám, quán tưởng, kinh hành, vân vân, rất là nhiều phương pháp. Chúng ta xem coi trong các cái phương pháp đó, phương pháp nào hợp với căn cơ của mình thì việc tu nó sẽ thuận lợi hơn. Ví như một cái em học sinh, khi em lên đại học thì em phải chọn ngành, chọn nghề. Bây giờ cái sở thích của em là vẽ thì em phải thi vào cái ngành kiến trúc hoặc là hội họa. Sau này em mới phát triển được cái nghề nghiệp, cái năng khiếu của mình. Nếu mà em thi không đậu, có thể là em sẽ học qua cái ngành khác, nhưng mà cái ngành đó không hợp. Em phải học để sống, nhưng mà có thể nó sẽ không phát huy được hết cái khả năng. Em nào thích chữa bệnh thì thi đại học y dược. Em nào thích ca múa thì thi về đại học sân khấu nghệ thuật, vân vân. Ngay như chúng ta đi buôn bán, nếu không biết tính toán, thấy người ta buôn bán mình về cũng buôn bán, coi chừng thất bại. Thất bại nặng, có thể đó là lỗ mất cả vốn luôn. Chúng tôi lấy một thí dụ, Một hôm quý vị đi ra Đà Lạt tham quan, thấy ở ngoài chợ người ta bán áo ấm đắt quá. Mình nghĩ rằng trời, áo ấm bán cũng đắt ghê ha, về mình phải mở tiệm để bán áo ấm. Thế khi mình về trong Sài Gòn, bỏ vốn ra mở cái tiệm bán áo ấm, bán thì ngồi cả ngày không thấy ai đến mua. Thời gian này phải làm sao? Dẹp tiệm. Rõ ràng rằng người ta bán thì đắt, mình bán thì ế. Tại sao vậy? Cái Đà Lạt nó là cái xứ lạnh, cho nên người ta bán áo ấm đắt. Còn mình đi Sài Gòn là xứ nóng, người ta nóng chết rồi ai mặc áo ấm đi nữa. Thế là mình bán là thất bại. Việc tu của chúng ta cũng thế. Pháp môn có rất nhiều, mình phải chọn cái pháp nào đó nó hợp với cái căn cơ của mình. Mình tu nó mới có thể tiến bộ và đạt được cái kết quả. Bây giờ chúng ta lấy những cái thí dụ trong các pháp môn như pháp môn thiền, pháp môn mật. Pháp môn thiền đòi hỏi mình phải tu theo chẳng hạn như là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì bắt buộc mình phải biết quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Quý vị có quán được không? Hoặc là cái pháp thiền người ta dạy mình khi thở vào biết thở vào, khi thở vào dài biết thở vào dài, khi thở vào ngắn thì biết thở vào ngắn, khi thở ra dài thì biết thở ra dài, khi thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Những cái phương pháp này mình phải học tập rất kỹ mới thể thực hành được. Đó là chúng tôi nói cái pháp thiền chỉ đơn giản như vậy thôi. Thử coi quý vị có làm được không. Rồi cái pháp môn mật tông đó, mật tông đòi hỏi chúng ta phải trì chú, phải học chú, và cái quan trọng nữa là phải biết bắt ấn. Mỗi một cái pháp đó nó có một cái loại ấn mà chúng ta phải biết bắt như thế nào, phải học tập rất là kỹ, rồi khi chúng ta hành trì mới có kết quả. Về mật tông gọi là tam mật tương ưng, thân, khẩu và ý. Vậy chúng ta có thể làm được không? Rất khó. Còn cái pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn phổ cập, ba căn đều có thể tu được. Những cái pháp môn khác có thể chỉ dành cho người thượng căn, người trung căn, hạ căn thì không tu được. Còn cái pháp môn niệm Phật phổ cập cả ba căn, thượng căn, trung căn, hạ căn. Có nghĩa là người già tu cũng được, người trẻ tu cũng được, người trí ngu tu cũng được, mà người ngu tu cũng được. Chỉ đơn giản một cái niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà niệm. Chúng ta không cần phải suy nghĩ gì hết. Bây giờ ngồi thiền thì nó đòi hỏi mình đó, vừa nãy như thiền tứ niệm xứ phải quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Hoặc là ngồi theo dõi hơi thở, thở vào dài biết dài, ngắn biết ngắn, rồi thở ra dài, ngắn biết ngắn. Nó đòi hỏi chúng ta phải có học, học và học thật kỹ mới thực hành. Còn cái pháp môn niệm Phật, chúng ta chỉ nhớ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đi cũng niệm được, ngồi cũng niệm được, nằm cũng niệm được, đứng cũng niệm được, ở đâu cũng niệm được. Như vậy nó phù hợp với ba căn là như thế. Người thượng căn, người trung căn, người hạ căn cũng có thể niệm được. Mà chúng ta đừng có nói rằng cái pháp niệm Phật là chỉ những cái người hạ căn đâu. Nếu mà cái người thượng căn chúng ta niệm Phật cũng có cái pháp niệm, trung căn cũng có cái pháp niệm, mà hạ căn cũng có pháp niệm. Người thượng căn thì niệm Phật theo cái pháp thập tướng niệm Phật, người trung căn thì niệm theo pháp quán tưởng niệm Phật, người hạ căn theo pháp trì danh niệm Phật. thượng căn cũng tu được, trung căn cũng tu được, hạ căn cũng tu được. Cho nên cái pháp niệm Phật phổ cập cả ba căn. Vậy đầu tiên chúng ta phải chọn một cái pháp thấy rằng nó phù hợp với mình. Lúc đầu đó chúng ta mới bắt đầu đi vào cái bước thứ hai. Người ta trồng cây thì chọn giống, phải không? Rồi bây giờ mình tu học Phật pháp thì chọn pháp. Thứ hai là gì? Là hợp thời kỳ. Nếu chúng ta trồng cây thì sao? Phải chọn thời tiết và khí hậu. Cái cây nó ở xứ lạnh mà mình đưa xứ nóng thì không kết quả. Cái cây ở xứ nóng mà chúng ta trồng xứ lạnh thì cũng không kết quả. Tu tập cũng vậy. Chúng ta phải biết pháp môn mình nó phù hợp với thời kỳ nào. Trong các kinh luận chia Phật pháp ra làm ba thời kỳ: thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Tại sao lại có ba thời kỳ như thế? Là vì thời kỳ chánh pháp là thời kỳ mà người ta tu tập chứng quả rất nhiều. Thời kỳ tượng pháp, người tu thì nhiều mà chứng quả thì ít. Thời kỳ mạt pháp, người tu thì lại rất nhiều mà chứng quả thì hình như là đếm trên đầu ngón tay. Cho nên gọi là mạt pháp. Quý vị cứ suy nghĩ xem qua đúng không? Thời kỳ của chúng ta đây, bây giờ kiếm một cái người nào mà tu đắc đạo chắc là không biết kiếm ở đâu ra. Cái thời kỳ Đức Phật, cái người ta đắc đạo nhiều lắm. Sau thời kỳ Đức Phật thì cũng còn rất nhiều người, nhưng mà thời kỳ này quý vị cứ đi đốt đuốc đi tìm xem. Thời mạt pháp. Và trong kinh luận cũng có chia thời kỳ chánh pháp như thế nào, tượng pháp như thế nào, mạt pháp như thế nào. Chánh pháp là cái thời kỳ ta gọi là giới thành tựu. Những cái thời kỳ đó người ta tu tập giới cho nên giới thành tựu. Thời kỳ tượng pháp người ta tu thiền rất nhiều, gọi là thiền định thành tựu. Thời mạt pháp người ta tu tịnh rất nhiều, gọi là tịnh độ thành tựu. Như vậy chúng ta ở thời kỳ này thời kỳ gì? Mạt pháp. Mạt pháp thì tịnh độ thành tựu. Có kinh luận phân chia ra thời kỳ chánh pháp là 1000 năm, thời kỳ tượng pháp là 1000 năm và thời kỳ mạt pháp là 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Thời kỳ chánh pháp 1000 năm lại chia ra làm hai. 500 năm đầu thì gọi là thời kỳ giải thoát kiên cố. 500 năm thứ hai là thiền định kiên cố. Đó là thời chánh pháp 1000 năm chia ra làm hai như vậy. Tại sao mà giải thoát kiên cố, thiền định kiên cố? Là cái năm thứ nhất của 500 năm đó thì là người ta chú trọng về huệ, lo tu giải thoát nhiều. Cái 500 năm thứ hai người ta vẫn còn tu nhưng mà nặng về thiền định nhiều. Cho nên 1000 năm chánh pháp thì chia ra làm hai. 500 năm đầu là giải thoát kiên cố, 500 năm thứ hai là thiền định kiên cố. Thời tượng pháp gồm 1000 năm cũng chia ra làm hai. 500 năm đầu đa văn kiên cố, 500 năm thứ hai là tạo tự kiên cố. Đa văn kiên cố là sao? Lúc đó đó người tu chỉ có nghiên cứu kinh điển thôi, cái tu tập thì ít, chứng quả thì ít rồi. Rồi 500 năm kế nữa là gì? Tạo tự kiên cố, là mấy thầy các Phật tử thì tu thì ít mà thích làm chùa cho đẹp, làm cho lớn, đua nhau làm chùa. Rồi thời mạt pháp là 500 năm cuối, gọi là đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là cái thời kỳ này nè, 2500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt á, là thường thì chia ra nhiều pháp môn, mà pháp môn này thì công kích pháp môn kia, cứ nghĩa là người này tu pháp này công kích pháp kia, cho nên là thời này gọi là thời đấu tranh kiên cố. Chúng tôi phân tích cho quý vị thấy Phật pháp chia ra làm ba thời kỳ như thế: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Vậy thì chúng ta hiện tại là rơi vào thời kỳ nào? Mạt pháp. Mà mạt pháp thì tịnh độ thành tựu. Như vậy thì chúng ta tu niệm Phật rất là phù hợp với cái thời kỳ này. Thứ ba là gì? Thứ ba là quốc độ. Còn chúng ta trồng cây thì gì? Chọn gì? Chọn đất. Còn mình tu thì chọn quốc độ. Quốc độ là cái cõi nước. Trồng cây thì chúng ta phải lựa đất, đất cao hay là đất trũng, thì cây đó phù hợp với đất nào. Bây giờ mình tu á thì cũng phải xem coi cái pháp này có phù hợp với cái quốc độ của chúng ta hay không. Sau khi Đức Phật nhập diệt, giáo pháp của Đức Phật được chia làm hai nhánh, một nhánh truyền qua phía Bắc, một nhánh truyền qua phía Nam. Cái nhánh qua phía Bắc đi về các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn, Việt Nam. Còn một nhánh đi về phía Nam thì qua các nước Tích Lan, Thái Lan, Lào, Cao Miên, Miến Điện, vân vân. Những cái nước mà đi về phía Bắc gọi là Bắc truyền, thường thì theo cái tinh thần Đại Thừa. Còn những quốc gia truyền từ phía Nam đó thì gọi là Nam truyền. Những nước Bắc truyền theo tinh thần Đại Thừa phần lớn là ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Những nước thuộc về Nam truyền Tiểu Thừa thì người ta tu, người ta ăn mặn và tu thiền, chứ không có ăn chay, không có niệm Phật. Bây giờ quý vị mà đi qua Thái Lan để tìm được một cái chùa nào ăn chay chắc không có đâu. Mà đi ra ngoài đường mà tìm cái tiệm cơm chay là cũng khó. Bên cái nước nó có truyền thống người ta không có ăn chay. Việt Nam của chúng ta theo Bắc truyền phần lớn là người tu ăn chay. Quý vị thấy không, chùa nào cũng ăn chay, rồi chùa nào cũng tụng kinh niệm Phật. Vậy thì chúng ta tu cái pháp môn niệm Phật nó phù hợp với cái quốc độ này. Nếu chúng ta tu cái pháp môn niệm Phật hoặc là ăn chay mà đi qua bên các cái nước Nam truyền, chúng ta không tu được, không phát triển được. Bởi vì người ta toàn là tu thiền, người ta ăn mặn không, mình làm sao vô đó mình tu được. Ngược lại, những cái người mà Nam truyền đi qua bên Bắc truyền, bên các cái nước mà Phật giáo thuộc về Đại Thừa, thì họ cũng không phát triển được. Chúng ta thấy những cái vị sư mà tu theo Theravada, Nam Tông ở Việt Nam mình đâu có phát triển đâu, không phát triển được. Mà Phật giáo Đại Thừa Bắc truyền của mình mà đi qua các nước thuộc về hệ Nam truyền, mình cũng không phát triển được. Cho nên á, chúng ta ở đây tu tập cái pháp môn niệm Phật nó phù hợp, có thể phát triển được. Vì sao? Vì có kinh sách, có thầy, có bạn hướng dẫn. Bây giờ quý vị đi qua bên Thái Lan, quý vị tìm một cái sách mà nói về tịnh độ kiếm không ra. Kiếm thầy tu theo tịnh độ kiếm không ra. Nhưng mà quý vị ở Việt Nam, quý vị thấy không, đi về đến chùa nào hỏi mấy thầy á, sách về tịnh độ cũng có. Bây giờ quý vị ra những các cái tiệm sách Phật giáo, quý vị tìm sách tịnh độ rất là nhiều. rồi các thầy tu tịnh độ rất là nhiều. Như vậy rõ ràng rằng cái quốc độ này của chúng ta phù hợp với gì? Phù hợp với pháp niệm Phật. Cho nên cái thứ ba là gì? Là phải hợp với quốc độ. Khi chúng ta đã chọn pháp đúng thời kỳ, đúng quốc độ rồi, thì cái thứ tư là chúng ta phải khởi tu. Mà trồng cây thì sao? Trồng cây là gieo hạt, thì bắt đầu chúng ta gieo hạt. Mình tu thì bắt đầu khởi tu. Khởi tu, vậy thì đầu tiên tu theo pháp môn niệm Phật là phải có gì? Có niềm tin. Tin là mẹ sinh ra các công đức. Có tin chúng ta mới tinh tấn tu tập. Thế nhưng tin ở đây không phải là tin mê, mà là tin chánh, tin nhân, tin quả. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, làm lành thì gặt quả lành, làm ác thì gặt quả dữ. Niệm Phật sẽ thành Phật. Chúng ta tin chắc như thế. Đó là nhân và quả. Thứ hai nữa là chúng ta tin gì? Tin cái nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà đã phát ra 48 lời nguyện để thành lập thế giới cực lạc, nhằm giúp cho tất cả chúng sinh về thế giới của Ngài có những cái duyên thù thắng để tinh tấn tu tập, không còn thối chuyển, không còn phải đọa vào ba đường ác nữa. Chúng ta phải tin cái nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Vì sao chúng ta tin? Bởi vì như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, Ngài nói rằng: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Hoặc là Đức Phật nói câu: tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai. Có nghĩa là ai cũng có khả năng thành Phật. Vậy trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chắc chắn rằng đã có vô số chư Phật, và sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng sẽ có vô số chư Phật, chứ không phải chỉ có một ông Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã khẳng định rằng tất cả quý vị ngồi đây ai cũng có thể thành Phật được. Mỗi Phật, mỗi vị Bồ Tát lại có những cái công hạnh khác nhau, không ai giống ai. Đức Phật A Di Đà có cái tâm nguyện thành lập cái thế giới cực lạc để giúp cho chúng ta về đó tu tập. Còn Ngài Địa Tạng thì sao? Nguyện xuống địa ngục để độ chúng sinh. Ngài có phát một cái nguyện rất lớn: địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tập phương chứng Bồ Đề. Cái đại nguyện này lớn ghê lắm. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, có nghĩa là Ngài nguyện rằng nếu địa ngục mà còn thì Ngài không thành Phật. Mà quý vị biết địa ngục là sao mà hết được. Thì cái tâm nguyện của Ngài lớn vô cùng. Đức Quan Thế Âm thì sao? Phát nguyện cứu khổ cứu nạn. Những người nào có khổ có nạn niệm danh hiệu Ngài, Ngài sẽ ứng hiện cứu khổ. Đức Phật Dược Sư thì sao? Thì phát nguyện cứu bệnh cho chúng sinh. Vậy mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát đều có cái hạnh nguyện khác nhau, nhưng mà hạnh nguyện nào đó cũng đều phát xuất từ cái lòng từ bi, là thương chúng sinh, muốn cho chúng sinh thoát khổ, được an vui, được giải thoát. Chúng ta đừng nói chi đến chuyện chư Phật, chư Bồ Tát, ngay như những người xuất gia cũng như các vị tu tại gia, mỗi vị đều có cái hạnh tu khác nhau. Chúng ta biết có nhiều vị thầy cũng tu học Phật Pháp, cũng xuất gia, nhưng mà thầy ấy chỉ có cái nguyện là đi thuyết Pháp thôi, chứ không làm gì khác. Ở đâu mời đi giảng thì thầy đi, Rồi có vị á thì cả đời chỉ lo làm chùa thôi, cứ làm hết chùa này đến chùa khác đi xây dựng chùa. Rồi có vị á thì cả đời phát nguyện rằng không làm gì hết, chỉ nhập thất tu thôi. Có vị á phát nguyện rằng á là cả đời chỉ lo đi làm từ thiện. Mà điều này quý vị thấy thực tế có hay không? À, có. Mà họ tu đạo Phật hay là tu đạo nào? À, cũng tu Phật thôi. Nhưng mà mỗi vị có cái nguyện khác nhau. Quý Phật tử ở đây cũng vậy. Chúng tôi biết có nhiều vị á thì cũng thích là đi làm từ thiện lắm, tu tu nhưng mà đi làm từ thiện. Có vị thì thích là lúc nào cũng chuyên tâm niệm Phật. Thì đó, mỗi người chúng ta cũng có cái hạnh khác nhau. Thì chư Phật, chư Bồ Tát cũng có những cái hạnh nguyện khác nhau. Thứ ba là chúng ta tin chắc rằng gì? Có uế độ thì phải có tịnh độ. Uế độ là cái cõi chúng ta là cõi dơ bẩn gọi là uế độ, cõi đau khổ gọi là uế độ. Thì phải có cõi tịnh độ là cái cõi trong sạch, cái cõi an vui. Đã có uế thì phải có tịnh. Có lục đạo luân hồi thì phải có những cái cảnh giới ngoài lục đạo luân hồi. Chúng ta phải tin chắc như thế. Có nhiều vị, chúng tôi nói đây là Phật tử chứ không phải là ngoại đạo, họ không tin có thế giới của Đức Phật A Di Đà. Họ nói rằng thế giới Đức Phật A Di Đà thì ở đâu? Nếu mà có thì chỉ cho họ xem. Thì chúng ta thua, không biết cách nào mà chỉ. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói rằng cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà khắp 10 muôn ức cõi Phật, thì mình không biết nó ở đâu, nó ở về hướng Tây, nhưng mà qua 10 muôn ức cõi Phật mới có cái thế giới gọi là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Vậy giờ làm sao mình biết đâu mình chỉ? Họ không tin. Thế thì chúng tôi mới hỏi lại rằng như vậy các vị có tin địa ngục không? Có tin không? Thì họ nói tin. Thì chúng tôi hỏi nó tin thì chỉ theo địa ngục ở đâu? Thì cũng không chỉ được. Nhưng mà tại sao tin? Bởi vì tin lời Đức Phật. Đức Phật nói rằng là trong lục đạo luân hồi gồm có gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân thiên là 6 cõi đó. Bây giờ người học Phật ai quý vị hỏi có tin 6 cõi đó không thì ai cũng khẳng định là tin hết á. Chúng tôi bảo đảm người học Phật mà không tin lục đạo là cái người đó không phải học Phật. Như vậy thì anh đã tin lục đạo là anh có tin địa ngục bây giờ, nhưng mà hỏi địa ngục đâu anh chỉ được không? Không chỉ được. Nhưng mà là họ hỏi tới vấn đề thế giới cực lạc thì họ lại không tin. Bởi vì họ nói rằng đâu có thấy đâu tin. Nhưng mà tại sao địa ngục không thấy mà lại tin? Thì họ nói rằng đó là Đức Phật nói. Vậy chứ là thế giới cực lạc thì ai nói? Thì cũng Phật nói mình mới biết, chứ làm sao mình biết. Nhưng mà họ lại không tin. Và chúng ta cũng đừng nghĩ rằng những cái gì mà chúng ta không thấy mình hoàn toàn không tin là chưa đúng. Vì sao? Chúng tôi xin lấy một cái câu chuyện để cho quý vị sẽ thấy rõ được những cái chúng ta không nhìn thấy chưa chắc đã là không có. Câu chuyện một con rùa với con cá. Con rùa với con cá này là bạn thân với nhau. Con rùa một hôm nó đi lên trên đất khô, nó chơi một thời gian và nó trở lại gặp anh cá ở dưới nước. Hai anh bạn gặp nhau, anh cá anh mừng, anh hỏi: ô, lâu nay anh rùa anh đi đâu mà sao tôi không thấy anh? Anh rùa nói: tôi đi lên đất khô. Con cá nó cười: anh nói chơi hả, làm gì có đất khô? Cái con rùa nói: không, tôi đi lên đất khô thật mà. Cái con cá nó: đất khô, khô là sao? Đất khô có bơi lội được như vậy không? Cái con rùa nói: không, đất khô làm sao bơi lội. Nó hỏi tiếp: đất khô có ánh sáng xuyên qua như thế này không? Nó: đất khô làm sao có ánh sáng xuyên qua. Rồi: đất khô nó có sủi bọt như thế này không? Nên: đất khô làm gì có sủi bọt. đất khô có chảy thành dòng nước như thế này không? Nó đất khô sao mà chảy thành dòng? Cái con cá nó cười, nó thôi, anh nói xạo vừa vừa thôi nha. Vừa nãy giờ tôi nói cái gì anh cũng nói không hết, làm gì có đất khô? Như vậy giờ chúng tôi hỏi quý vị rằng có đất khô hay không? Có không? Nhưng mà tại sao con cá nó lại nói không? À, là vì nó chỉ sống ở dưới nước, nó không biết ở trên bờ là gì hết, cho nên nó không tin. Nhưng con rùa thì nó đi lên trên đất khô rồi nó xuống nó nói. Nhưng mà anh cá này anh không lên khỏi mặt nước được, thành ra anh không tin có đất khô. Nhưng nếu chúng ta nhìn, chúng ta thấy hai con nó tranh luận như vậy thì mình có đáng thương cho con cá không? Rất thương phải không? Bởi vì nó chỉ sống ở trong một cái thế giới của nó, ngoài thế giới của nó ra nó không biết cái gì hết. Cũng như chúng ta sống ở thế giới này đôi khi chúng ta chỉ biết thôi, chứ còn chúng ta không biết được ngoài thế giới này nó còn vô số thế giới nữa. Chúng ta không đủ khả năng để nhận biết. Có những cái sờ sờ trước mắt đôi khi chúng ta còn không thể hiểu được. Đừng có nói chi những cái mà chúng ta không tiếp xúc được. Bây giờ chúng tôi lấy một cái thí dụ. Một hôm nào đó quý vị đi vào các cái vùng sâu vùng xa, nhất là những cái vùng dân tộc, những cái nơi mà người ta còn sống lạc hậu, chưa có khai hóa. Khi đến đó, quý vị móc cái điện thoại di động ra, quý vị liên lạc về với gia đình mình. Mình cầm cái điện thoại, mình nghe, mình nói, mình cười. Thì chúng tôi nghĩ rằng những cái người dân tộc lạc hậu đó, họ sẽ nghĩ rằng cái anh này anh khùng, anh điên gì đây, đúng không? Ở sao mà tự nhiên thấy ông cứ cầm vừa nói vừa cười như thế này, nên là khùng điên gì đây. Nhưng mà rõ ràng đằng ai khùng ai điên, rõ ràng đằng anh không biết cái gì hết, anh không tiếp cận được những cái văn minh khoa học, cho nên anh nghĩ rằng cái anh này anh khùng thôi. Tự nhiên anh vừa đứng vừa cười vừa nói, không biết anh nói với ai, anh cười với ai. Những cái người ở trong những cái vùng đó chắc nghĩ rằng ông này ông nói chuyện với ma rồi, đúng không? Chứ không thể nào nói chuyện với người nào hết. Hàng ngày quý vị xem tivi, trong cái tivi của mình đó, khi mà nó hư, quý vị dở cái máy ra, ở trong đó chúng ta thấy chi chít tất cả những con sò, những cái mạch điện tử người ta nối liền với nhau chi chít như vậy. Quý vị có biết cái gì không? Biết không? Làm sao biết được? Không biết được. Nhưng mà mấy ông thợ biết không? À, biết. Bởi vì người ta có học, cho nên người ta nhìn mình thấy đối với mình là đúng là rối mù. Không biết cái gì đó mà cứ cái chỗ này chấm chấm chấm, cái gì cũng li ti như thế này. Nó như là một cái con rối không biết cái gì. Thế nhưng mà chúng ta cứ đem ra tiệm đi, cái ông thợ, cái ông ngó rồi biết cái này hư cái này. Đó là mắt chúng ta thấy, đúng không? Mắt chúng ta thấy rõ ràng, nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta không nhận được. Không biết là cái này nó làm như thế nào, không biết là nó hư ở cái chỗ nào. Nhưng mà cái người thợ người ta biết. Chúng ta cũng vậy. Nhìn vũ trụ bao la này có biết nổi không? Biết không? Không biết nổi. Đức Phật biết. Là vì sao? Đức Phật có nhất thiết trí, cho nên Ngài nhìn, Ngài biết hết. Giống như cái người đi lên trên núi, khi mà lên trên ngọn núi rồi nhìn xuống, thấy không? Thấy hết không? Thấy hết. Chúng ta lên đỉnh núi nhìn xuống là chúng ta thấy hết. Đức Phật cũng vậy. Ngài cũng giống như người ở trên đỉnh núi, Ngài nhìn người ta, Ngài thấy, Ngài biết hết, Ngài chỉ cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải tin. Tin gì? Tin nhân, tin quả. Tin cái nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Và chúng ta tin có uế độ thì phải có gì? Phải có tịnh độ. Phải tin chắc như vậy. Khi đã tin rồi thì chúng ta phải vững niềm tin để tu tập. Có một cái câu chuyện ở bên Trung Quốc, ông Tăng Sâm là một cái người hiền, đạo đức, mà không ai hết là người mẹ của ông ta là biết rõ về tánh tình, đức hạnh của con mình. Một hôm bà mẹ đang ngồi ở trước cửa dệt cưỡi, có một người đi ngang nói Tăng Sâm giết người. Bà không tin, bởi vì bà biết con mình là cái người đạo đức hiền lành, làm gì có chuyện giết người. Rồi bà cứ tiếp tục ngồi dệt cưỡi. Cái có người thứ hai thì ngang đi ngang nói Tăng Sâm giết người. Bà bắt đầu trong lòng có cái gì đó nghi ngờ rồi. Lần đầu thì không nghi, nhưng mà lần thứ hai bắt đầu hơi rồi. Có người đi thứ ba đi ngang nói Tăng Sâm giết người. Thế là bà quăng cái cưỡi đó bà chạy trốn. Bởi vì cái luật nước thời đó đó, nếu mà người nhà giết người thì gia đình cha mẹ cũng đều bị bắt, đều bị xử tử. Cho nên nghe Tăng Sâm giết người, lần thứ ba bà quảng bỏ, bà chạy trốn. Thế nhưng mà sau này khi mà biết ra thì không phải con bà, mà có một cái anh giết người đó cũng cùng tên gì, tên Tăng Sâm. Ở đây chúng tôi muốn kể câu chuyện này ra để cho quý vị phải có vững niềm tin, chứ không phải như mẹ ông Tăng Sâm được. Mình tu là mình đã chọn rồi thì mình phải dứt khoát, ai nói cái gì thì mình cứ vẫn tu tập, chứ không phải nay tin mai nghe người ta nói cái thôi là mất niềm tin không tu. Đó là cái đầu tiên, chúng ta phải có niềm tin vững chắc. Thứ hai là gì? Là nguyện. Mình tin rồi, tin Phật, tin thế giới của chư Phật, tin nhân, tin quả, tin uế độ thì có tịnh độ. Giờ mình mong muốn về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Như cái người mà con xa quê hương mong muốn được về quê hương, như cái người mà ở trong tù lúc nào cũng mong muốn được ra khỏi tù. Thường thì chúng ta nghe ở trong kinh Đức Phật nói, chúng ta sống ở đây là sống ở trong nhà gì? Nhà lửa. Tam giới bất an du như hỏa trạch. Tam giới là gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi người chúng ta là dục giới, còn có những cái cõi cao hơn là sắc giới và vô sắc giới. Đức Phật cũng nói là ở trong nhà lửa. Mình đã ở trong nhà lửa thì phải làm sao? Có muốn ra không? Hay là thích ở trong nhà lửa? Những người nào mà biết là mình ở trong nhà lửa mà thích ở trong nhà lửa đó, người đó là người gì biết không? Một là người bị thần kinh, hai là cái người là si mê, đúng không? Chứ không mình nhà mình lửa cháy xung quanh là mình cứ ngồi trong đó thì chỉ có người thần kinh thôi, hoặc là cái người si mê thôi, chứ còn ai mà dài như vậy. Chúng ta là cái người học Phật, là người ngu hay là người trí? À, người trí. Người trí thì phải làm sao? À, phải tìm cách ra nhà lửa, chứ ai mà dài gì mà ngồi để cho lửa đốt. Vậy bây giờ mình phải có một cái tâm ra khỏi cái thế gian này, cũng giống như là mình đang ngồi ở trong nhà lửa mong ra khỏi. Phải có cái tâm tha thiết như vậy mới hy vọng rằng quý vị về được cái thế giới của Đức Phật. Đó là giai đoạn thứ tư, là chúng ta khởi tu. Khởi tu thì phải có niềm tin, phải nguyện. Thứ năm là gì? Là tinh tấn. Tinh tấn ở đây nó hợp với cái người trồng cây là gì? Chăm sóc, đúng không? Khi cây lên là thì phải chăm sóc. Bây giờ mình khởi tu, tín nguyện rồi, tín nguyện chưa đủ, cần phải gì? Ba cái căn bản của người tu niệm Phật là gì? Tín, nguyện và hành. Phải có thực hành thì mới thành tựu. Bây giờ quý vị biết ở chùa Hoằng Pháp ngày hôm nay có một cái ngày tu tập, đúng không? Đúng phải không? Là bây giờ quý vị muốn đi, nhưng mà quý vị cứ ngồi ở nhà thì có khi nào tới không? Không tới. Biết rằng hôm nay ở chùa Hoằng Pháp có tổ chức tu niệm Phật một ngày, mình cũng muốn đi đến chùa để tu một ngày, nhưng mà cứ ngồi ở nhà không chịu đi, thì chắc chắn rằng quý vị không có ngồi ở đây, đúng không? Như vậy mình có niềm tin rồi, phải mong muốn, mà mong muốn rồi thì phải đi. Thì bây giờ mình tu cũng vậy, mình tin rồi, mình nguyện rồi thì phải thực hành. Hành ở đây nó có ba: một là thông hành, hai là chánh hành, ba là trợ hành. Thông hành là gì? Là những cái hạnh thông thường để nó trợ duyên cho cái chánh hạnh, như là hiếu thảo cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là thông hạnh. Còn chánh hạnh là gì? Chánh hạnh có nghĩa là cái môn chính trong cái việc tu tập của mình. Thường quý vị nghe ở ngoài đời nói rằng tôi làm cái nghề này là nghề phụ, còn cái nghề chính nữa, ví dụ giờ cái nghề chính của mình là mình làm tháng được 3 triệu, nhưng mà cái nghề phụ này mình cũng làm kiếm thêm được một vài triệu nữa, nó gọi là có cái chánh và cái phụ. Thì như vậy cái tu của chúng ta cũng vậy, có trợ hạnh, có thông hạnh và có chánh hạnh. Chánh hạnh là chúng ta niệm Phật, chánh hạnh là niệm Phật. Còn trợ hạnh là chúng ta làm những cái việc như là bố thí, cúng dường, tụng kinh, bái sám, làm phước, đó gọi là trợ cho cái chánh. Chủ yếu là chúng ta phải tu niệm Phật. Mà niệm Phật thì có rất nhiều cái phương pháp, như trì danh. Trì danh là sao? Là mình lúc nào cũng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, đó gọi là trì danh. Rồi quán tưởng niệm Phật là sao? Quán tưởng niệm Phật là khi mình vừa niệm, mình vừa gì? Vừa nhớ tới hình ảnh của Đức Phật, hoặc là nhớ đến cái thế giới của Đức Phật. Mà cái này cũng đòi hỏi người tu hơi cao rồi đó. Đòi hỏi mình phải động tâm, mình phải suy nghĩ, mình phải quán tưởng. Cho nên cái pháp này nó đã là cao rồi. Cho quý vị thấy không? Trong cái pháp niệm Phật đâu phải là mình cứ nghĩ rằng là chỉ một đâu, chỉ dễ đâu. Cái pháp trì danh là dễ nhất. Mình cứ niệm Phật, nhớ tới cái câu danh hiệu Phật là được rồi. Còn cái quán tưởng này lại phải suy nghĩ, mình phải tưởng tượng đến hình ảnh của Đức Phật. Thứ ba là gì? Là niệm Phật ký số. Ví dụ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 cho tới 10. 10 xong rồi mình lại bắt đầu niệm lại từ 1 tới 10. Tại sao chúng ta phải đếm? Là giúp cho mình chú tâm vào nhiều hơn. Nhiều khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật mình có thể là nó bị vọng. Nhưng mà bây giờ mình chú tâm thêm một chút nữa là mình đếm số, để cho cái tâm của mình nó bám chặt vào đó, nó đỡ vọng tưởng. Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 tới 10, cái mình lại đếm lại 1 tới 10, gọi là niệm Phật ký số. Hoặc là niệm Phật sổ tức. Sổ tức là gì? Là khi quý vị hít vào, hít hơi vào một hơi, hít vô Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 tới 5, cái mình thấy hết hơi thì mình thở ra. Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2. Như vậy đó gọi là niệm Phật sổ tức. Khi mình hít vào, mình niệm mấy câu đó, rồi mình thở ra, mình niệm mấy câu, mình phải đếm. Cái phương pháp này nó cũng hay lắm. Nó giúp cho mình một lúc tập trung làm thành 2-3, là vừa niệm Phật, vừa đếm, vừa lại theo dõi hơi thở. Thì như vậy là giúp cho cái tâm của mình nó tập trung cao, và cái định của mình nó dễ. Hoặc là chúng ta phải định thời khóa niệm Phật. Bây giờ quý vị hàng ngày bận bịu công việc thì mình phải định thời khóa. Mỗi ngày mình buổi sáng phải có một thời, buổi chiều phải có một thời chẳng hạn. Đó là gọi là định thời khóa. hoặc là mình có điều kiện đó thì nhập thất. Nhập thất nghĩa là mình phát nguyện vào trong một cái thất, mình niệm Phật liên tục trong vòng 3 ngày, 5 ngày hay 7 ngày gì đó, gọi là nhập thất niệm Phật. Thì cái này đòi hỏi cái người phải có cái chí cao, có điều kiện, có thời gian thì mới thực hành được cái này. Còn thông thường thì chúng ta niệm Phật đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm. Có điều là chúng tôi khuyên các vị nên phát nguyện mỗi ngày chúng ta niệm, thí dụ như là 10.000 câu hay là 10 chuỗi 108. Thì chúng ta cứ lấy cái mức đó, nhờ như vậy mà mình tinh tấn, mình không bỏ ngày nào. Có nhiều người nghe nói cái việc này họ phê phán, nói niệm Phật mà còn tính số rồi kể công cái gì. Thật ra cái người này họ chưa hiểu. Đó là cái phương tiện giúp cho chúng ta tinh tấn. Thông thường thì con người của mình hay có cái tánh lười biếng. Bữa hôm nay thì siêng niệm 50 chuỗi, nhưng mà ngày mai mệt thì không niệm chú nào. Như vậy thì không thành tựu. Quý như cái nồi nước quý vị, vừa đun lên nóng cái rút củi ra để nguội, rồi lát nữa là đun vô nóng một chút là rút củi ra, thì chừng nào cái nồi nước nó mới sôi. Nếu mà quý vị để lửa cứ để riu như vậy mà nó sôi hồi nào không hay. Còn bữa hôm nay ấy, tống cho nó lửa cho nó lớn vô rồi lát nữa cái rút ra hết nguội, chắc chắn rằng cái nồi nước chúng ta không thể sôi được. Cái việc tu, sở dĩ chúng ta phát nguyện như vậy là giúp chúng ta tu tập nó đều đặn, tinh tấn, chứ không phải là kể công cho Đức Phật. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, quý vị biết không, ngài phát nguyện một ngày ngài niệm 100.000 danh hiệu Đức Phật. Nghe là mình thấy cũng đã sợ rồi. Một ngày niệm tới 100.000 câu như vậy. Đó, một vị thiền sư mà phát nguyện như thế. Chẳng lẽ là ông phát nguyện như thế để ông kể công Đức Phật sao? Đây là cái phương tiện. Bởi vì khi mình đã phát nguyện vậy thì mình không dám bỏ. Nhất định là phải niệm, ngày nào niệm cho đủ ngày đó chứ không bỏ. Đó là cái phương pháp mà giúp cho quý vị sẽ tinh tấn và tu tập sẽ đạt được cái kết quả. Cây mà một ngày chúng ta tưới cho nó nhiều rồi 10 ngày chúng ta nghỉ thì chắc chắn là không thể nào tốt, không thể nào lên cây được. Vậy thì cái việc tu tập của quý vị cần phải biết cái nào là chánh, cái nào là phục. Chánh là gì? Chánh là gì? Vừa nãy giờ nói quý vị không nhớ hả? Chánh là chúng ta chuyên niệm, niệm Phật. Còn trợ hạnh là những cái việc chúng ta bố thí nè, cúng dường nè, khuyên người niệm Phật nè, tụng kinh lễ sám, đó là trợ cho cái việc niệm Phật của mình. Vậy mình tu mình phải biết cái nào chánh, cái nào phục. Chánh thì mình phải làm cho thật nhiều. Đó gọi là gì? Đó gọi là tinh tấn. Khi chúng ta đã tu tập được như vậy, đến cái giai đoạn thứ 6 là đoạn phiền não. Mà khi trồng cây gọi là gì? Là trừ sâu, đúng không? Giờ trên cái cây của mình chăm sóc rất là tốt như vậy, tự nhiên con sâu nó xuất hiện mà mình không trừ nó thì sao? Thì tiêu, nó ăn chết cây. Thì bây giờ mình đang tu tốt như vậy, tự nhiên phiền não khởi lên, cũng làm tiêu cái việc tu học của mình. Phiền não đó là gì? Là tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Đó là những cái con sâu. Nó đục phá cây bồ đề của mình, nó làm hư hoại cái căn lành của mình, nó làm tiêu mất cái công đức của mình. Chúng tôi lấy một thí dụ như tham thôi nha. Tham thì gồm có tham gì? Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Bây giờ đơn cử một cái tham danh, lấy một cái sự tích của thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đề Bà Đạt Đa là người em bà con với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một người trí thức và xuất gia theo Phật, đệ tử của Đức Phật, vừa là em họ mà vừa là đệ tử của Đức Phật. Lúc đầu ông ta tu là một người rất là tốt, rất là tinh tấn, một người trí thức, một người có địa vị. Mà đi tu như thế, một thời gian sau Đề Bà Đạt Đa mới khởi lên cái niệm tham danh. Ông ta mới nói với Đức Phật là cho ông ta được nắm quyền điều hành tất cả tăng chúng, coi như lãnh đạo giáo hội đó, Đức Phật không đành lòng. Đức Phật nói ông chưa đủ khả năng để mà lãnh đạo tăng chúng. Thế là ông ta nổi sân. Mà khi sân lên rồi thì quý vị thấy là cái gì đi theo? Thường thì ba cái hay đi liền với nhau đó. Tham không được thì sân, sân không được thì si. Thì sân lên rồi mình đâu còn sáng suốt nữa đâu. Thế là ông ta làm sao? Tìm cách kết hợp với A Xà Thế để âm mưu A Xà Thế giết cha lên làm vua, còn ông giết Phật lên để làm Phật. Hai người bàn tính mới cho voi uống rượu. Một lúc mà Đức Phật đi vào thành thả ra để cho voi đạp Đức Phật chết, rồi không thành tựu. Rồi có lần ông ta lên núi, ông ta xô đá xuống. Như vậy một con người có học thức, có địa vị, tu tập rất tốt, chỉ khởi lên một cái gì? Cái niệm tham, tham danh. Thế mà đã làm rất là nhiều cái điều tội lỗi. Như vậy có phải là cái tham đó có là con sâu phiền não đục cây bồ đề không? Rõ ràng là đúng phải không? À, ông ta đang tu rất là tốt, chỉ có một cái niệm tham nó lên thôi, làm tiêu tan hết công đức. Rồi bây giờ nghi, chúng tôi lấy cái nghi, bây giờ mình đang tu như thế này, đang tin tưởng niệm Phật tốt như thế này, có biết bao nhiêu công đức. Thế chừng nghe cái người nào nói ý niệm chi, không có ông Phật Di Đà đâu mà không có thế giới cực lạc đâu, cái tự nhiên cái mình hoang mang. Hoang mang cái mình, trong lòng mình đó là hoang mang nghi ngờ rồi, lúc đó là không niệm được nữa. Thì không niệm được nữa thì mất gì? Mất công đức. Có một lần một Phật tử đến hỏi chúng tôi như thế này. Thưa Thầy, lâu nay chúng con đi đến các cái chùa được quý Thầy khuyên niệm Phật, thì con cũng nghe theo và niệm Phật cũng có kết quả là được thanh tịnh, được an lạc. Nhưng mà gần đây con nghe có một cái vị nào đó nói rằng á, niệm Phật á, là mai mốt thành đất. Thành ra giờ con hoang mang không biết là mình có nên niệm Phật nữa hay không. Chúng tôi cười nói đây, cô đặt cái câu hỏi nó không đúng, hình như nó hơi mâu thuẫn với cái câu hỏi của mình. Thế cô nói dạ như vậy là sao? Thế chúng tôi hỏi rằng vừa nãy cô nói cô niệm Phật cũng có được cái kết quả là thanh tịnh an lạc, như vậy thì rõ ràng rằng cô tu đó có kết quả rồi, bây giờ người ta nói là thành đất hay thành gì thì cái chuyện đó đâu có thành vấn đề, đúng không? À, ngay đầu tiên cô đã nói rằng cô niệm Phật có được thanh tịnh an lạc thì đó là cái kết quả rồi. Rồi bây giờ người ta nói là thành đất hay thành quỷ thành ma gì chuyện đó mình không biết, nhưng mà rõ ràng rằng mình tu có gì, có kết quả. Mà thanh tịnh an lạc đó là cái nhân gì? Cái nhân thành Phật đó. Phật là một người thanh tịnh và an lạc. Nếu chúng ta không thành Phật thì chúng ta cũng về cái thế giới gì? À, về thế giới thanh tịnh an lạc. Bởi vì sao? Chúng ta phải hiểu nhân quả chứ. Mình có thanh tịnh an lạc bây giờ thì chắc chắn tương lai mình sẽ đến cảnh giới thanh tịnh an lạc. À, mình tu nghe người ta nói niệm Phật thành đất mình quản thì là mình chưa hiểu nhân quả. Giờ trồng đậu ra gì? Ra đậu chứ trồng đậu có ra ớt đâu mà lo. Cái đó cho nên khi mà cô đặt câu hỏi nó hơi dở. Bởi vì cô xác định rằng mình niệm Phật có được thanh tịnh an lạc, mà lại sợ rằng người ta nói là niệm Phật chết thành đất thì lại không dám niệm nữa. Thì như vậy rõ ràng rằng chúng ta tin hiểu nhân quả nó mơ hồ quá. Đức Phật là một người thanh tịnh và an lạc. Chúng ta có được cái nhân thanh tịnh an lạc, chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Mà nếu chúng ta chưa thành Phật nữa thì chúng ta về cái thế giới gì? À, cái thế giới thanh tịnh và thế giới an lạc. Mà thế giới thanh tịnh an lạc nó là thế giới nào? Thế giới cực lạc. Cực lạc là cái thế giới rất vui, mà cực lạc là cái thế giới thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu tập là phải có một cái niềm tin vững chắc. Tham sân si mạn nghi đó là những con sâu. Con sâu phiền não nó sẽ đục phá cây bồ đề của chúng ta. Do vậy, quý vị lúc nào cái tâm khởi tham lên, cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Phật không có tham đâu, thì đó là chúng ta trừ được. Ví dụ cái lòng sân nó khởi lên, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Phật không có sân đâu. Đó là những cái cách mà chúng ta đoạn trừ. Chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm niệm, ngay lúc đó chúng ta niệm thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ diệt trừ được con sâu đó, khỏi phải nghĩ cái gì hết. Khi sân lên mình mà nhớ được Phật, niệm Phật, nói rằng Phật, Phật nào mà sân. Rồi khi mình tham lên mình niệm Phật, nói Phật nào mà tham. Cho nên niệm Phật đó là chúng ta sẽ đoạn trừ được tất cả các con sâu tham sân si mạn nghi. Khi chúng ta đã trải qua 6 cái giai đoạn thì cái kết quả của chúng ta là gì? Là thành tựu được sở nguyện. Còn trồng cây thì sao? Giai đoạn thứ 7 là gì? Là thu hoạch. Khi chúng ta trồng cây mà chúng ta làm đầy đủ những giai đoạn đó thì chắc chắn rằng cây nó phải ra bông, ra trái. Đó là cái nhân quả rõ ràng. Bây giờ quý vị trải qua 6 cái giai đoạn đó, khởi tu, chọn đúng thời tiết, đúng quốc độ, rồi tinh tấn, rồi đoạn phiền não, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được gì? Sẽ được thanh tịnh, sẽ được an lạc. Điều này nhân quả rất rõ ràng. Khi chúng ta niệm Phật, thường xuyên niệm Phật, đó là chúng ta có công đức. Khi chúng ta làm những cái điều bố thí cúng dường, làm phước, tu nhân tích đức, là tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng cái phước. Quý vị phải nên phân biệt hai cái nha. Một cái công đức và một cái phước đức. Công đức là những cái mà chúng ta tu tập. Phước đức là những cái mà chúng ta làm lợi ích cho mọi người. Như vậy hàng ngày chúng ta niệm Phật đó là gì? Công đức hay phước đức? Công đức. Rồi khi chúng ta làm những cái công việc như là làm phước, bố thí, cúng dường, đó là gì? Đó là phước đức. Như vậy khi công đức, phước đức của chúng ta đầy đủ, thì dần dần cái tâm của chúng ta, cái thân của chúng ta nó sẽ an. Mà thân tâm của chúng ta an thì chúng ta dễ gì? Dễ đi vào định. Lúc đó quý vị niệm Phật nó dễ lắm, dễ nhất tâm lắm. Cái mục đích của chúng ta tu học pháp môn niệm Phật là đạt đến gì? Nhất tâm bất loạn, đúng không? Khi quý vị niệm nhiều như vậy, có công đức, rồi làm được nhiều cái điều phước đức, mình tu tập dần dần nó tăng trưởng công đức phước đức, thì thân tâm mình an. Thân tâm mình an thì sẽ đi đến cái định, sẽ đạt được nhất tâm bất loạn. Có thể là đạt được niệm Phật tam muội. Đó là cái kết quả hiện tiền chúng ta được thanh tịnh, an lạc. Đến khi chúng ta bỏ thân xác này thì sao? Thì sẽ về thế giới thanh tịnh, an lạc, đúng không? Cái đó nó có phải là nhân quả rõ ràng không quý vị? Có phải nhân quả rõ ràng không? Như vậy thì khi chúng ta tu tập mà làm đầy đủ các cái công việc 6 giai đoạn trước, chắc chắn rằng cái giai đoạn thứ 7 là phải có thôi, chúng ta sẽ đạt được thanh tịnh và an lạc. Tóm lại hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị là cái đề tài tu như trồng cây. Cái người trồng cây muốn đạt được cái hiệu quả kinh tế cao thì người ta phải có kỹ thuật. Mà kỹ thuật đó theo chúng tôi thì trải qua 7 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gì? Chọn giống. Thứ hai là thời tiết khí hậu. Thứ ba là đất. Thứ tư là gieo hạt. Thứ năm là chăm sóc. Thứ sáu là trừ sâu. Thứ bảy là thu hoạch. Người tu học Phật pháp của chúng ta cũng không khác gì cái người trồng cây. Muốn cho được kết quả tốt đẹp thì chúng ta cũng phải qua 7 cái giai đoạn như thế. Giai đoạn thứ nhất là gì? Chọn pháp. Thứ hai là chọn cho nó đúng thời kỳ. Thời kỳ vừa nãy chúng ta nói đó, chính pháp, tượng pháp hay mạt pháp. Thứ ba là gì? Là quốc độ. Bên kia là đất, mình lại là quốc độ, coi có phù hợp với cái pháp tu đó hay không. Thứ tư là gì? Là khởi tu. Thứ năm là gì? Tinh tấn. Thứ sáu là đoạn phiền não. Thứ bảy là sở nguyện thành tựu là chúng ta thu hoạch. Thì chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử sẽ là những cái người trồng cây rất giỏi. Khi quý vị đã nắm được kỹ thuật trồng cây giỏi thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng quý vị sẽ nắm được cái phương pháp để chúng ta tu tập đạt được cái hiệu quả tốt. Này, kính chúc quý Phật tử được sở nguyện thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật.